Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy 30 tháng 4 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ và Nga ra sức củng cố thỏa thuận ngừng bắn cục bộ ở Syria. Những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Sadr xông vào Quốc hội Iraq. Và Trung Quốc không cho hàng không mẫu hạm của Mỹ cập bến Hồng Kông.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ. Kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài học tiếng Anh. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trong lúc thỏa thuận ngừng bắn Syria ký kết hồi tháng 2 có dấu hiệu đổ vỡ, Hoa Kỳ và Nga loan báo kế hoạch để củng cố những thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại tỉnh duyên hải Latakia và khu đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus. Các giới chức Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết thỏa thuận mới về việc ngừng chỉ các hoạt động thù địch tại hai khu vực này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ khuya thứ Sáu giờ Damascus. Một thông cáo của chính phủ Syria nói rằng cuộc khu chiến bắt đầu sáng thứ Bảy và kéo dài 24 giờ ở Damascus và khu đông Ghouta. Một sự dàn xếp tương tự ở tỉnh Latakia sẽ kéo dài 72 giờ đồng hồ. Cho đến sáng thứ Bảy, chưa có tin về những vụ giao tranh lớn trong khu vực. Loan báo về thỏa thuận mới đã được đưa ra sau khi khoảng 230 người bị thiệt mạng trong những vụ giao tranh hồi tuần qua giữa chính phủ và phiến quân ở Aleppo, là thành phố đông dân nhất của Syria trước khi nội chiến bùng ra năm 2011. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 50 người tại một bệnh viện bị không kích hồi tối thứ Tư. Ngày hôm qua, hơn 80 tổ chức phi chính phủ quốc tế và Syria đã ký một thông cáo khẩn để đòi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp ứng thỉnh cầu của Liên Hợp Quốc đòi chấm dứt vụ đổ máu ở Syria. Những người Iraq ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Shia Muqtada al-Sadr đã tràn vào quốc hội sau khi tiến vào khu vực xanh do chính phủ ở Baghdad kiểm soát. Trước đó, trong ngày hôm nay, một phiên họp của Quốc hội để chấp thuận các thành viên của tân nội các đã bị hủy bỏ vì sự hiện diện của các đại biểu không đủ túc số. Vụ này xảy ra sau khi ông Sadr chỉ trích các nhà lãnh đạo Iraq chống lại những nỗ lực để cải cách chính phủ. Ông nói rằng các chính khách Iraq sẵn sàng tạo ra một cuộc nội chiến để bảo vệ chức vụ của mình, và ông cảnh báo rằng một cuộc nổi dậy của dân chúng hoặc một cuộc cách mạng sẽ xảy ra để kết liễu nạn tham ô trong chính quyền. Truyền thông Ả Rập cho biết Liên Hiệp Quốc đã đóng cửa văn phòng ở Baghdad và tìm cách di tản nhân viên. Đài truyền hình Al Arabiya cho hay nhiều sứ quán nước ngoài, kể cả sứ quán Mỹ, cũng di tản nhân viên ra khỏi khu vực xanh. Tuy nhiên, đài VOA chưa thể kiểm chứng tin này. Bộ Tư lệnh Hành quân Baghdad của chính phủ Iraq đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp bên trong thủ đô không bao lâu sau khi những người biểu tình bắt đầu tràn vào khu vực xanh. Hiện chưa rõ Thủ tướng Haider al-Abadi có ra lệnh cho lực lượng tinh nhuệ đang chiến đấu ở tỉnh Anbar quay về thủ đô để vãn hồi an ninh hay không. Ông Sadr trước đó khuyên những người ủng hộ ông hãy hành động một cách ôn hòa. Tuy nhiên, truyền thông Iraq cho biết đám đông bên trong quốc hội đã phá hủy bàn ghế, đồ đạc và các trang thiết bị. Trong khi đó, một kẻ nổi tự sát lái xe tới gần một đoàn người Hồi giáo Shia hành hương ngoài ở Baghdad rồi kích nổ quả bom, giết chết ít nhất 17 người và gây thương tích cho gần 40 người. Các giới chức cảnh sát tại hiện trường nói rằng vụ nổ nhắm vào những người hành hương đang đi vào đền thờ Qadimiyah, nhưng những giới chức khác nói rằng kẻ nổ bom nhắm tấn công một ngôi chợ lộ thiên ở gần đó. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm đối với vụ nổ bom ngày hôm nay, nhưng nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối với nhiều vụ tấn công tương tự nhắm vào những người Shia hành hương gần thủ đô Baghdad. Trung Quốc đã quyết định không cho một tàu sân bay của Mỹ ghé cảng Hồng Kông. Ngũ giác đài hôm thứ Sáu nói rằng hàng không mẫu hạm USS Stennis và các tàu hộ tống đã bị giới hữu trách Trung Quốc không cho cập cảng. Lý do từ chối hiện chưa được rõ. Trung Quốc đã gửi một thông cáo cho hãng thông tấn Reuters, trong đó họ nói rằng những chuyến ghé thăm Hồng Kông của tàu bè và máy bay quân sự Mỹ luôn được phê chuẩn dựa trên cơ sở từng vụ một và dựa trên nguyên tắc chủ quyền và những tình huống cụ thể. Tuy nhiên, việc này đã xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter, ghé thăm hàng không mẫu hạm Stennis hồi đầu tháng này tại Biển Đông, là nơi căng thẳng đang ở mức cao vì nhiều vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với nhiều nước khác trong khu vực. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 tàu hải quân Mỹ không được cập bến Hồng Kông. Một chiến hạm khác của Mỹ là chiếc USS Blue Ridge hiện đang đậu ở cảng Hồng Kông. Những hồ sơ tòa án được giải mật hôm thứ Sáu cho thấy một cựu viên chức chính phủ Mỹ đã nhận tội du hành đến Trung Quốc để cung cấp cho chính phủ Trung Quốc những thông tin mật về công nghệ hạt nhân. Hồ sơ của tòa án liên bang cho thấy ông Chin Ning Kuei đã thú nhận ông được chính phủ Trung Quốc trả tiền để cung cấp những thông tin hạt nhân khi ông còn là một viên quản lý của công ty điện lực Tennessee Valley do chính phủ Mỹ làm chủ. Lệnh khởi tố từ được giữ bí mật trong hơn một năm qua đã truy tố ông Kuei với một cáo trạng âm mưu tham gia trái phép vào việc phát triển vật liệu hạt nhân ở bên ngoài nước Mỹ và một cáo trạng âm mưu hành động như một gián điệp của chính phủ nước ngoài. Ông Kuei, người gốc Đài Loan, bị truy tố cùng với một người quen biết lâu năm Su Sung Ho, là một kỹ sư hạt nhân người Mỹ gốc Trung Quốc. Chính phủ Mỹ tố cáo ông Ho đã dụ ông Kuei cung cấp cho chính phủ Trung Quốc những thông tin về công nghệ hạt nhân. Theo hồ sơ tòa án, thì ông Ho và ông Kuei quen nhau từ đầu thập niên 1990 và vào tháng 12 năm ngoái, ông Ho đã gửi cho ông Kuei một chi phiếu hơn 15.000 đô la cho việc cung cấp thông tin cho chính phủ Trung Quốc vào năm 2013 và 2014.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Trước sự chống đối kịch liệt của nhiều người biểu tình, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ, ông Donald Trump, đã phải thay đổi chương trình đi lại ở tiểu bang California trong lúc ông đến vận động tại tiểu bang ở miền Tây này. Hôm thứ Sáu, ông Trump và toán nhân viên an ninh đã phải bỏ xe để đi bộ dọc theo một rào chắn an ninh bằng xi măng, sau khi những người biểu tình ngăn chặn con đường dẫn tới địa điểm tổ chức đại hội hàng năm của phân bộ California của đảng Cộng hòa ở mạng nam thành phố San Francisco. Những cuộc biểu tình đông đảo chống ông Trump đã diễn ra trong hai ngày qua tại California, là nơi có thể nắm giữ một vai trò rất quan trọng trong việc định đoạt ai là ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Hồi tối thứ Năm, nhiều người đã bị bắt khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài địa điểm meeting của ông Trump tại Nam California. Một chiếc xe cảnh sát bị đập vỡ cửa kính và một số người bị thương trước khi giới hữu trách kiểm soát được đám đông bên ngoài một hội trường ở quận Cam. Đối thủ hàng đầu của ông Trump là thượng nghị sĩ Ted Cruz sẽ phát biểu tại một cuộc meeting gần San Francisco trong ngày hôm nay, giữa lúc ban vận động của ông huy động hàng ngàn tình nguyện viên tại tiểu bang này trước cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 7 tháng 6. Thống đốc tiểu bang Ohio, ông John Kasich, người về hạng 3 trong cuộc chạy đua bên đảng Cộng hòa, đã nói chuyện với các đại biểu của đảng này hồi tối thứ Sáu. Nước Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm virus Zika do mũi lan truyền. Nạn nhân là một người đàn ông cao niên ở lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ. Đây là nơi có dịch Zika từ vài tháng nay và có hơn 10 người đã phải vào bệnh viện để chữa trị. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ báo cáo 683 ca nhiễm Zika kể từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng 4. Những ca tử vong nơi người lớn vì virus Zika được xem là cực kỳ hiếm hoi. Việc phụ nữ mang thai nhiễm Zika được cho là có liên hệ với khuyết tật não bộ bẩm sinh và tử vong ở thai nhi và đã trở thành một mối quan tâm về y tế công cộng của nhiều nước trên thế giới. The Voice of America, VOA. Nhân viên cứu hộ tại thủ đô Nairobi của Kenya đang ra sức tìm kiếm những người sống sót sau khi lũ lụt làm cho một tòa nhà 7 tầng bị sập, giết chết ít nhất 7 người. Giới hữu trách ngày hôm nay cho biết hơn 120 người đã được cứu và được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Hội Hồng Thổ Thực Kenya nói rằng những căn nhà ở gần đó cũng bị ảnh hưởng bởi vụ sập cao ốc hồi tối thứ Sáu. Căn chung cư này nằm ở khu Huruma, là một khu lao động đông người. Lụt lội do mưa lớn gây ra và đất sạt lở tại nhiều nơi trong thành phố đã gây cản trở cho hoạt động cứu hộ. Trước đó, trong ngày hôm qua, có 3 người tại một khu khác trong thành phố này bị thiệt mạng sau khi nước lũ làm cho một bức tường bị sập. Hồi năm ngoái, Tổng thống Kenya là ông Uhuru Kenyatta đã ra lệnh kiểm tra mọi cao ốc trong nước sau khi có 8 ngôi nhà bị sập, giết chết 15 người. Một bản báo cáo của Hội Kiến trúc sư Kenya ước tính là phân nửa những tòa nhà ở Nairobi không đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng. Liên Hợp Phi Châu đã tỏ ý hoan nghênh việc thành lập tân chính phủ chuyển tiếp đoàn kết quốc gia ở Nam Sudan và họ gọi đó là một bước tích cực hướng tới hòa bình. Việc thành lập chính phủ chuyển tiếp là một phần của hòa ước ký kết hồi năm ngoái giữa Tổng thống Salva Kiir và cựu thủ lãnh phiến quân Riek Machar để chấm dứt cuộc xung đột đã giết chết hàng vạn người và làm cho cả triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ông Erastus M. Wencha, Phó Chủ tịch Ủy hội Phi Châu, cho biết là các giới chức cấp cao của Liên Hiệp này đang có mặt tại Juba để trợ giúp chính phủ mới. Tuy tân chính phủ đoàn kết đã được thành lập nhưng căng thẳng vẫn tiếp tục nằm ở mức cao tại một số vùng ở Nam Sudan. Dân chúng ở đây đã kêu gọi Liên hiệp Phi Châu, cộng đồng Đông Phi và cộng đồng quốc tế bảo đảm là chính phủ mới sẽ thực thi những biện pháp để giảm thiểu căng thẳng nhằm tránh xảy ra một đợt bạo động khác nữa. Tại Trung Đông, thì kết quả không chính thức của cuộc bầu cử quốc hội Iran vòng nhì cho thấy phe cải cách và những chiếc khách ôn hòa đồng minh của Tổng thống Hassan Rouhani đã chiếm nhiều ghế hơn phe bảo thủ và có phần chắc sẽ nắm quyền kiểm soát quốc hội. Cử tri Iran đã bắt đầu bỏ phiếu vào ngày thứ Sáu để chọn đại biểu cho 68 ghế quốc hội mà không có người thắng dứt khoát trong vòng đầu phiếu thứ nhất hồi tháng 2. Trong vòng đầu phiếu thứ nhất, những chiếc khách ôn hòa đã giành được thắng lợi. Truyền thông nhà nước Iran cho biết trong số 68 ghế được bầu chọn lần này, Liên minh Danh sách Hy vọng thân ông Rouhani chiếm 33 ghế, trong khi phe bảo thủ chiếm 21 ghế và những ghế còn lại hiện vẫn chưa ngã ngũ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, có gần 5 triệu doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ và cứ khoảng 5 chủ doanh nghiệp thì có một người là di dân. Tuy nhiên, tại thành phố New York, con số này chiếm hơn 50%. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của thông tín viên đài VOA Bernard Schumann và Aru Pandey về việc di dân làm chủ các doanh nghiệp nhỏ và khuynh hướng bỏ phiếu của những nữ doanh nhân di dân trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.
Tiếng máy may chạy rào rào tại công ty VCD Trading trong lúc 15 công nhân của công ty cắm cúi may những bộ quần áo phụ nữ đắt tiền. Không còn nhiều công ty sản xuất hàng may mặc tại New York vì tiền công thấp tại Trung Quốc và châu Á, làm giá các mặt hàng may mặc nhập khẩu thấp, cạnh tranh gay gắt với mặt hàng cùng loại sản xuất tại Mỹ. Hiện nay, với luật mới tăng mức lương tối thiểu lên $15 một giờ, một số chủ nhân nói có thể các doanh nghiệp nhỏ càng ngày càng ít đi. Ông Stephen Hung, chủ nhân công ty VCD Trading, nói:
Hầu hết công nhân của tôi được trả từ $11 đến $13 một giờ, và trong ngành may mặc đây, có lẽ là một trong những mức lương cao nhất. Hiện nay với luật mới, tăng mức lương lên $15 một giờ, tăng từ $8.75 đến $15 trong vòng 3 năm, tức là tăng đến 80%. Tôi không biết làm thế nào có thể chịu đựng nổi mức lương này.
Ông Stephen Hung là một di dân từ Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Ông là một trong 70.000 chủ nhân các doanh nghiệp nhỏ tại thành phố New York, nơi có khoảng 52% chủ nhân các doanh nghiệp nhỏ là di dân. Khách hàng của ông là những công ty có mặt hàng được ưa chuộng, nổi tiếng, như Zero do hai chị em sinh đôi, đóng phim từ khi còn bé là Ashley và Mary Kate Olsen làm chủ. Ông Hung nói, chính phủ Mỹ có thể giúp ông cạnh tranh với các nhà sản xuất Trung Quốc.
Nếu chính phủ có thể làm cho các mặt hàng nhập khẩu mắc hơn một chút, thì có thể giúp được chúng tôi. Nếu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và đánh thuế quan cao để các mặt hàng này không bán với giá rẻ, thì các mặt hàng làm tại Mỹ có thể bán chạy hơn.
Bà Susie Leibowitz thuộc một công ty bán quần áo thể thao New York cho biết công ty của bà hưởng lợi nhờ có công ty của ông Hùng ở gần đó.
Các mặt hàng của chúng tôi được sản xuất ra rẻ hơn, nhanh hơn và dễ dàng hơn vì chúng tôi có thể tiếp xúc trực tiếp với xưởng may mặc. Nếu có vấn đề gì xảy ra, chỉ cần đi bộ đến và giải quyết ngay. Với nhãn hiệu làm tại Mỹ thì mặt hàng có thể bán chạy, ngay cả đối với các khách hàng quốc tế nữa.
Tại New York cũng như các thành phố khác tại Mỹ, các doanh nghiệp do di dân làm chủ khiến những khu vực này có những nét đặc thù. Ông David Kalik, một nhà nghiên cứu về di dân, nói việc này thường xảy ra trong những khu buôn bán hay còn gọi là phố chính.
Có nhà hàng, tiệm tạp hóa, tiệm uống tóc, tiệm giặt ủi tạo nên nét đặc thù của khu vực. Và trên toàn nước Mỹ có khoảng 18% các doanh nghiệp hay các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ do di dân làm chủ.
28% các cửa hàng tại các phố chính do di dân làm chủ, nên các di dân đóng một vai trò quan trọng tại đây.
Có khoảng 4,9 triệu doanh nghiệp hay cửa hàng nhỏ lẻ trên toàn nước Mỹ, nhưng tỷ lệ tồn tại tương đối thấp. Chỉ có 50% sống được 5 năm hay hơn nữa, và chỉ có 1/3 mở cửa hơn 10 năm. Bà Anne Siegel là một phụ nữ Mỹ gốc Uganda. Bà có một cô con gái nhỏ. Bà dùng số tiền dành dụm được của gia đình để mở một quán kem cách đây một năm tại Lawrence, tiểu bang Maryland. Bà nói,
tôi là một phụ nữ. Tôi từ châu Phi đến. Tôi không nghĩ là tôi có thể mở một cửa hàng tại Mỹ.
Năm ngoái không phải là một năm không có nhiều thách thức đối với bà Siegel. Bà cho biết,
thật dễ dàng đối với một người đàn ông đến ngân hàng vay tiền và được ngân hàng cho vay. Tôi là một phụ nữ. Nếu có ai đó hỏi, bà làm gì? Tôi trả lời, tôi là một người nội trợ. Họ sẽ nói, thật à, không ai cho bà vay tiền cả.
Bà Margaret Dorfman, giám đốc phòng thương mại phụ nữ Mỹ, nói những thách thức của một nữ chủ nhân doanh nghiệp được phản ánh qua các con số thống kê. Trong khi phụ nữ làm chủ 36% các công ty Mỹ, nhưng họ chỉ tạo được khoảng 4% lợi tức hàng năm của nước Mỹ.
Trong nhiều thập niên, chúng tôi bị đánh giá thấp. Sự thật là chúng tôi vẫn còn không được trả lương công bằng. Chúng tôi phải rời bỏ các công ty Mỹ để bắt đầu tự mở các doanh nghiệp để có thể được trả lương công bằng và được có một môi trường làm việc thân thiện như gia đình. Và chúng tôi vẫn còn phải vất vả khi đi vào thị trường.
Về vấn đề người nào có thể giúp giải quyết tốt nhất đối với các tranh đấu của phụ nữ, bà Dorfman nói ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Hillary Clinton được tổ chức của bà ủng hộ.
Bà cam kết bảo đảm là các doanh nghiệp nhỏ được tiếp cận với nguồn vốn và bà quan tâm nhiều đến việc có được bảo hiểm sức khỏe hợp với túi tiền hay không.
Bà Bucky Opanuga, giám đốc công ty Moravate, một người ủng hộ ứng cử viên Clinton, đã dùng thẻ tín dụng tiền lợi cao để mở công ty thị trường kỹ thuật số có trụ sở tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống, người phụ nữ Mỹ gốc Nigeria này nói bà chú trọng nhiều đến vấn đề nơi làm việc của phụ nữ.
Một số người không muốn đi theo con đường doanh nghiệp, nhưng họ phải rời bỏ nơi làm việc để trở thành những người làm việc cho chính mình. Vì họ phải chọn giữa tiền lương được trả hay là có thể chăm sóc con cái ốm đau tại nhà. Có một số vấn đề tôi chú trọng đến và nhiều phụ nữ cũng nên làm như vậy.
Tại tiểu bang Maryland, bà Anne Siegel chú trọng nhiều đến kinh tế và đang cố gắng làm việc để cửa hàng của bà có lợi. Bà nói dù trước đây bà bỏ phiếu cho ông Barack Obama, nhưng bà thất vọng đối với đảng Dân Chủ và hiện nay bà đang tìm kiếm một phương hướng mới.
Who is Trump? He's created a job.
Ông Trump là ai? Ông đã tạo được công ăn việc làm. Ông thuê mướn công nhân. Khi đề cập đến kinh tế, ít nhất ông hiểu biết nhiều hơn những người khác, chỉ biết chạy quanh và nói với chúng tôi phải làm gì.
Dù là ủng hộ ai, cả hai bà Siegel và Opanuga đều nói phụ nữ Mỹ nên đảm bảo là tiếng nói của họ được nghe đến trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Khắc Cường ở Việt Nam hỏi,
Thưa bác sĩ, em muốn hỏi về bệnh teo cơ Duchenne, phương pháp điều trị và thuốc mới cho bệnh. Em cũng muốn hỏi thêm về cách đăng ký sử dụng thuốc mới và đăng ký thử nghiệm thuốc ở nước ngoài và ở Việt Nam. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về bệnh cơ loạn dưỡng Duchenne. Và chúng ta sẽ bàn nhiều về cái trị liệu mới và thử nghiệm lâm sàng. Thì trước hết là cái từ khoa học là cơ loạn dưỡng Duchenne. Nó là dịch từ cái từ khoa học quốc tế tiếng Anh, người ta gọi là Duchenne Muscular Dystrophy. Thì Duchenne là tên của một bác sĩ chuyên khoa thần kinh tiên phong ở thế kỷ thứ 18. Và ông công bố cùng với vài người khác về cái bệnh này. Và ông là bác sĩ đầu tiên mà làm cái sinh thiết, tức là nghiên cứu về những cái tế bào của cái cơ bắp trong những cái đứa trẻ bị liệt trong bệnh này. Trong cái từ này thì muscular có nghĩa là bắp thịt và dystrophy thì có nghĩa là dys có nghĩa là xấu mà trophy là nuôi dưỡng, thành ra chúng ta dùng cái từ là loạn dưỡng. Tuy nhiên cái từ này thì bây giờ nó không có đúng về cái ý nghĩa khoa học của nó nữa. Là bây giờ chúng ta biết đây không có phải là một cái vấn đề mà cái nuôi dưỡng xấu cho các bắp thịt, một cái sự loạn dưỡng, mà đây là một cái bệnh do di truyền. Thì bệnh này vì chúng ta gọi là teo cơ, nhưng mà chúng ta cũng nhắc ở đây là không phải lúc nào bệnh nhân kết cơ nó cũng bị teo. Là từ tiếng Anh ta gọi là pseudo hypertrophy, có nghĩa là teo giả mà thôi. Thì cái cơ bắp chuối ở dưới cái cẳng chân của người bệnh họ to ra, nhưng mà không có phải là do tế bào cái cơ nó bự hơn bình thường, mà do những cái mô phụ, những cái mô mà không có phải là cơ bắp thịt nó tăng nhiều lên mức bình thường. Bây giờ chúng để cho cái hiểu về cái căn bản của cái bệnh này, tôi xin bàn về cái vấn đề di truyền. Thì hiện nay chúng ta biết đây là một cái bệnh do nguyên nhân một cái gen liệt là recessive gene ở trong di thể X, là cái di thể mà nó quyết định chúng ta đàn ông hay đàn bà, và được khám phá năm 1986. Và cái di thể này, cái gene này nó phụ trách một cái protein tên là dystrophin. Thì lúc những cái sợi cơ chúng ta nó co rút thì nó phát ra năng lượng rất nhiều. Và cái vai trò của dystrophin là nó che chở cho cái tế bào cơ, những cái bắp thịt chúng ta nó gồm hàng triệu cái tế bào ở trong đó, những cái tế bào cơ. Nó che chở những cái tế bào cơ không có bị hư hại do tác dụng của cái năng lượng đó. Và cái gen này là một trong những cái gen lớn nhất của con người, nên những cái đột biến hoặc là những cái lỗi nó xảy ra bất thường nó dễ xảy ra hơn là những cái gen nhỏ. Và ngoài ra, dùng gen mà để mà trị liệu cũng khó khăn hơn là đối với các gen nhỏ hơn, và chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề sau này. Thì gen nó có một cái đột biến theo hàng trăm cách khác nhau để gây ra cái bệnh Duchenne này. Nó làm cho khi mà cái DNA nó được sao lại thành là một cái phiên bản khác là RNA để mà cho cái tế bào nó sản xuất ra cái dystrophin. Thì cái bản sao đó là vì cái điểm mà đột biến đó, cái ribosome là những cái thể nhỏ ở trong tế bào nó phụ trách nó làm ra cái chất protein dystrophin đó, nó không ngang tới đó thì nó ngừng lại, nó không có đọc nữa. Và 60% những cái đột biến nó xảy ra ở trên một cái vùng của cái gene đó, nó gọi là cái điểm nóng, là hotspot. Và nếu mà chúng ta mà chỉnh sửa được cái điểm nóng này thì chúng ta có thể giải quyết đối phần lớn 60% các cái trường hợp của cái bệnh Duchenne. Thì nếu mà gen bất bình thường và mang một cái đột biến trong hàng trăm cái đột biến mà có thể xảy ra đó, thì cái tế bào nó không có xảy ra, nó không có đọc được cái phần cái instruction, những cái hướng dẫn để đó, và cái không có tạo ra được cái chất dystrophin. Và khi thử những cái tế bào mà bắp thịt đó thì chúng ta không có thấy dystrophin ở trong á, và cái tế bào nó dễ bị hư hại và nó không làm việc được bình thường và nó sẽ teo lại. Cho vậy nói tóm lại thì đây là một cái bệnh di truyền, và người ta gọi nó là X-linked, là nó liên hệ tới cái chromosome, tới cái nhiễm thể X là cái sex chromosome. Và ngoài ra còn có một cái dạng mà gọi là Becker muscular dystrophy, thì cái này là một cái loại mà cái bệnh nhẹ hơn, vì trong người bệnh này họ cũng có dystrophin, nhưng mà họ chỉ cái lượng dystrophin nó ít hơn cái người bình thường thôi. Và nói về cái dịch học thì cái bệnh này nó chỉ có ở con trai, là tại vì nó dính líu tới cái nhiễm thể X, phải có bị cái gene đó ở trên hai cái nhiễm thể một trong hai cái nhiệm thể đó, mà con trai thì nó chỉ có một cái chữ X thôi, thành một khi mà nó mang ở trên cái nhiệm thể X thì người con trai đó bị bệnh, còn người con gái hầu như là không có xảy ra, là vì nếu một cái phụ nữ mà muốn bị cái bệnh thì họ phải mang cái gen trên hai cái chữ X của họ. Và chừng 4.000 bé trai ra đời, chừng 4-5.000 thì sẽ có một trường hợp là muscular dystrophy. Nói về triệu chứng thì điển hình là xuất hiện lúc 2-3 tuổi và tuy có thể sớm hơn. Những cái cơ mà gần thân mình như là mông, xương chậu, đùi, cổ, vai. Và trẻ nó đi tướng, người ta ví dụ giống như là con ngỗng nó uốn éo. Vì cái xương chậu nó nghiêng qua bên này, nó lại cái vai thì éo qua bên kia và cái bụng nó đi ra trước. Và nó thường đi nhón trên đầu ngón chân. Là vì các cơ phía trước của cái ống chân teo và nó yếu và cái bàn chân của nó thì thòng xuống và thêm nữa và cái dây gân ở phía sau cổ chân thì nó co rút lại, cái lưng của nó thì cong và cái bụng nó đưa hẹn ra trước. Bé hay đi té và gặp khó khăn lúc muốn chạy nhảy hoặc là đứng lên, và khi mà nó nằm xuống và nó muốn ngồi lên nó phải chống tay lên trên sàn nhà, xong rồi nó chống tay lên trên đầu gối rồi nó mới gượng thân mình mới đứng lên được. Bé tiếp tục yếu dần và tay chân dần dần co rút và xương sống nó cũng bị vẹo qua một bên. Và một số, chúng như ta đã nói là cái số cơ bắp của nó thấy nó bự ra, nhưng đây chỉ là một cái sự phì đài, nó giả, nó không phải thật. Giống như là những cái bắp chuối phía sau cái cẳng chân nó to ra. Thì đa số là ngồi xe lăn lúc chừng 12 tuổi và đến 20 tuổi thì mắc biến chứng hô hấp, đa số là vì nhiễm trùng đường phổi và gây tử vong. Thì tuy nhiên có một số bệnh nhân họ sống tới 3-40 tuổi nhờ những cái phương tiện máy móc phụ trợ. Thì bác sĩ chẩn đoán là căn cứ trên lâm sàng, và ngoài ra bác sĩ cũng phải cần thử máu, thử cơ điện đồ hay là thử thịt là sinh thiết. Và người ta lấy cái tế bào của cái người bệnh và người ta nhuộm cái chất dystrophin mà chúng ta nói là cần thiết đó ở trên, và người ta không có thấy dystrophin ở trong mô nhuộm. Ngoài ra người ta có thể phân tích DNA, là những cái acid nucleic acid ở trong cái bạch cầu, người ta lấy ở trong máu và người ta tìm những cái đột biến gene ở trên những cái bạch cầu ở trong máu đó, và người ta có phát hiện ra cái bệnh này. Cái phương pháp mà phát hiện DNA đó có thể dùng để mà định bệnh lúc mà cái thai nhi nó còn ở trong bụng mẹ và phát hiện được cái người một cái bào thai mà nó có mang cái gene muscular dystrophy mà không có triệu chứng bệnh. Ví dụ như một số người ta có mang cái gene đó, như con gái thì người ta có thể mang cái gene đó mà nó không có bệnh, và người ta thử những cái tế bào của những người đó và người ta cũng có thể phát hiện cái gene bất bình thường đó. Bây giờ vị thính giả hôm nay hỏi về cái vấn đề những cái trị liệu mới và về những cái clinical trial, là những cái thử nghiệm để chữa bệnh này. Thì hiện nay chưa có phương pháp trị lành cái bệnh di truyền này, và ở bên Mỹ thì FDA là cái cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm chưa có approve và chưa có chấp nhận được thuốc nào hết. Thì những cái phương pháp mà chúng ta dùng hiện nay đều có tính cách là hỗ trợ làm cho cái cuộc sống của bệnh nhân thoải mái hơn. Và người ta thường khuyến khích vận động những cái cơ bắp, những cái cử động chủ động là active movements, hoặc là thụ động nếu mà người bệnh tự nhúc nhích không được. Tránh để mà bệnh nhân đừng có quá mập, và người ta mang những cái spleen, những cái nẹp để giữ cho tay chân bớt bị co rút, nếu cần thì phải giải phẫu chỉnh hình. Và cái vấn đề tham vấn về di truyền có thể giúp cho cha mẹ quyết định về có nên sanh thêm con hay không. Tuy nhiên phân tích về di truyền cũng khó khăn và phức tạp. Thì nói về thuốc thì người ta có thể xài một số thuốc như là corticoid để cho giữ cái sức mạnh của các cơ lâu hơn. Nhưng mà cái thuốc này không có chặn được cái tiến trình của cái cơ loạn dưỡng. Những cái thuốc tác dụng giống như hormone nam giới, như là nó tác động giống như là testosterone, anabolic steroid, những cái hormone nó tác dụng giống như là testosterone. Nó làm giảm cái hiện tượng sơ hóa. Những cái thuốc mà chữa bệnh cho bệnh cao huyết áp thì được xài trong cái mục đích này. Và có khi người ta phải dùng tới những cái thuốc làm nở cuốn phổi như là albuterol. Và những cái thuốc này vẫn chưa có khảo cứu chứng minh dứt khoát là có lợi, và cái cách dùng chưa được định chuẩn cho lắm. Bây giờ tới đây chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề mà những cái tiến triển mới đây ở trong cái tìm ra những cái phát minh những cái thứ thuốc mà mới có thể giúp cho cái bệnh này. Thì năm nay cái hãng sản xuất thuốc tên là Sarepta họ nộp đơn xin cho FDA và chấp nhận để mà một cái thuốc tên là Eteplirsen, viết là Eteplirsen, dùng chữa cho một cái loại muscular dystrophy, có nghĩa là trong 100 trường hợp muscular dystrophy bệnh teo cơ này thì chỉ có 13% là có thể dùng thuốc này thôi, cho thị trường Mỹ. Thì cái kỹ thuật trong của cái thuốc này nó cũng khá thú vị, là hồi nãy chúng ta nói là trong cái đột biến của cái gene thì có một cái điểm đó, nó làm cho cái ribosome ở trong tế bào nó tới đó thì nó ngưng, nó không có đọc được nữa, và nó không có, từ đó nó không có tiếp tục làm tổng hợp cái chất dystrophin được. Thì đây gọi là một cái technology gọi là exon skipping technology. Ở cái điểm đó, cái điểm đột biến đó gọi là một cái exon đó, cái thuốc này theo như lý thuyết thì nó làm cho cái con ribosome nó nhảy cái chỗ đó đi và nó tiếp tục nó làm việc với cái phần còn lại của cái gene đó. Nó skip đi cái khúc đoạn exon 51 đã bị đột biến. Thì cái gen nó điều khiển cái sự sản xuất một dystrophin không bình thường, nhưng nó phần sản xuất là từ đó nó sản xuất ra được một cái dystrophin mà không có bình thường, nhưng mà có thể giúp cho cơ thể bệnh nhân làm việc tốt hơn là nếu mà không có dystrophin nào hết. Thì thuốc này đã được một cái khảo cứu giới hạn trên 12 bé trai, và đây là một cái phần clinical trial, và cho thấy thuốc nó tăng lượng dystrophin. Theo cái nhà sản xuất thì nó tăng cái lượng dystrophin ở trong các cơ, và các bệnh nhân mà bị cái bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne này, họ mấy cái bệnh nhân đó khi so với những cái người mà không dùng thuốc thì họ đi xa hơn cái khoảng cách trong vòng thời gian 6 phút, nghĩa là người ta cho 6 phút cho những cái đứa bé mà nó được xài thuốc và những cái đứa bé không có được xài thuốc, và người ta thấy là những cái đứa bé mà nó có xài thuốc, cái thuốc này nó được chích vào tĩnh mạch hàng tuần thì nó đi xa hơn là mấy đứa kia. Nhưng mà trong tháng nay là tháng 4 năm 2016 thì FDA vẫn từ chối cho chấp thuận cho cái thuốc này, và cho là kết quả chưa đủ thuyết phục, cũng như là cái số bệnh nhân nghiên cứu quá ít ỏi là 12 người để mà chấp nhận cho thuốc được tung ra thị trường. Thì nói về cái vấn đề phức tạp của trong những cái tình huống như vậy, là như cái quyết định như vậy của FDA thì làm cái giá cổ phiếu của cái hãng Sarepta này nó mất giá trị gần một nửa, có nghĩa là mất vài trăm triệu đô la nổi trong một ngày 21 tháng 4 năm 2016. Thì tuy nhiên, các phụ huynh của những cái người em bé có bệnh như vậy vẫn tin tưởng vào kết quả trên con của họ. Và họ nói là có em nó còn sống được và đi được sau nhiều năm dùng thuốc, mà hiện nay chúng đã mười mấy tuổi. Và những cái phụ huynh này học chống lại quyết định này một cách tích cực, và họ đi biểu tình, họ áp lực mạnh mẽ. Và thêm nữa, đây là một cái lý do khác, và đây là một cái bệnh hiếm, chỉ có một số bệnh nhân giới hạn thôi, nên khó tìm được một cái đầu tư nào khác cho trong những cái thuốc như men như vậy. Thì do đó thì FDA họ bị áp lực, và họ lại quyết định làm thêm một cái advisory committee, tất nhiên là một cái ủy ban cố vấn, ngày thứ hai 25 tháng 4 vừa qua, cách đây 2 ngày, và để xét lại quyết định có nên chấp nhận tạm thời cho dùng thuốc hay là không. Nhưng mà tuy nhiên mà mọi người đều thất vọng là vì hội đồng cố vấn này vẫn giữ quyết định chống không có chấp thuận thuốc này vì chưa đủ bằng chứng thuyết phục. Và đây là trường hợp này là một cái ví dụ cho thấy chúng ta bàn về những cái clinical trial sau này. Thì những cái clinical trial nó rất là quan trọng, không những cho những với bệnh nhân liên hệ mà nó còn có ảnh hưởng kinh tế rất lớn đối với nhiều người trong cái nền kinh tế ở Mỹ. Và đó là cái vấn đề thuốc mà nó dùng cái exon skipping technology, và vẫn bị cái thuốc duy nhất đang được xét tới và đã bị FDA từ chối không có được chấp thuận. Và bây giờ chúng ta nói về một cái kỹ thuật khác mà mới trong cái vấn đề chữa bệnh này, là vấn đề gọi là gene editing, là hiệu đính những cái gen. Thì mới đây nhất, một cái nhóm khảo cứu tại Đại học UCLA ở California, họ dùng cái kỹ thuật này là họ gọi là stem cell gene editing, và kết quả cũng khá thú vị ở trên chuột. Và chúng ta nên nói rõ trước là cái kết quả mà dùng trên người thì chắc là phải đợi hàng chục năm mới được. Thì những cái người này họ lấy tế bào da của một cái người bệnh vì muscular dystrophy, và họ lấy cái tế bào da đó, họ reprogram, là họ tái lập trình những cái tế bào đó để thành những cái tế bào gốc đa năng, nó có khả năng sinh sản. Và những cái tế bào này nó có cái khả năng trở lại, nó sinh sản bất cứ một cái bộ phận nào ở trong cơ thể. thì cái tế bào này người ta gọi là induced pluripotent stem cells, là những cái tế bào gốc mà nó có khả năng sinh ra bất cứ một cái loại tế bào nào khác. Thì dùng phương pháp đặc biệt, họ cắt bỏ cái phần mà hotspot mà chúng ta đã nói ở trên, trên cái stem cell, những cái stem cell mà họ mới tạo ra đó. Họ cắt được cái phần mà hotspot là chịu trách nhiệm 60% của những cái đột biến của cái bệnh loạn dưỡng cơ này. Và sau đó khi đã biến đổi cái gene đó rồi, đã hiệu đính cái gene đó rồi, di thể đó rồi, thì họ lại kích thích cái tế bào để cho nó phân hóa thành một cái tế bào cơ tim và một cái tế bào, hay là tế bào cơ bắp. Xong rồi họ lại lấy những cái tế bào này, họ cấy vào tim và cơ bắp của các con chuột thí nghiệm. Mà những con chuột này thì nó là có cái bị bệnh loạn dưỡng cơ giống như người ta như vậy. Và người ta chứng minh là những cái tế bào vừa được cấy và đã được hiệu đính những cái gene của đó, đó bây giờ nó lại sản xuất thành công cái chất dystrophin ở loài của người. Thì có nghĩa là trong cái thí nghiệm này người ta xài cái gene editing, người ta hiệu đính được những cái di thể và người ta sửa được 60% những cái đột biến của cái gene dystrophin trong phòng thí nghiệm. Mà chúng tôi xin nhắc lại là phòng thí nghiệm, và có lẽ là nếu mà trường này áp dụng, nếu có thể mà áp dụng được trên người ta thì cũng phải mất nhiều năm nữa. Ngoài ra các khảo cứu khác cũng đang nghiên cứu về trị liệu bằng gene, hay là đem gene mà nó có bình thường, nó khả năng nó tạo ra dystrophin đi vô các cơ. Nhưng mà chúng ta đã nói là vì cũng gặp nhiều khó khăn, vì đây là một cái gene rất lớn, là làm sao mà chuyên chở được cái gene này vào các tế bào hay là ở trong cơ bắp. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp của vị thính giả về cách tham gia các chương trình thử lâm sàng là clinical trial, thì đây là một cái chuyện không có đơn giản và phụ huynh tự mình khó mà làm được. Vì bác sĩ cần biết rõ đây là cái bệnh loại gì, ví dụ như là loại loạn dưỡng cơ, nhưng mà cái loại nào và thời kỳ nào của cái bệnh đó, và cái người bệnh sẽ thích hợp với cái trial nào, và cái trial nào đó có áp dụng cho cái địa phương cái người đó đang ở hay không. Cho nên tốt hơn hết là nên đến trung tâm lớn, đáng tin cậy, thường thường là một cái trường đại học hay là một cái viện y tế, và gặp cái chuyên viên, ví dụ như bác sĩ chuyên về khoa thần kinh là neurologist đang điều trị cái loại bệnh nhân như vậy, và nhờ họ liên lạc với những cái clinical trial thích hợp. Nếu mà đủ điều kiện để gia nhập thì clinical trial là một cái cơ hội cho bệnh nhân tiếp cận với những cái trị liệu mới nhất, không tốn tiền, và được những cái người chuyên môn trong lĩnh vực bệnh lý, thường thường đây là một cái lĩnh vực eo hẹp, nó họ săn sóc và theo dõi. Tuy nhiên như chúng tôi vừa trình bày trong cái trường hợp của cái hãng Sarepta như vậy, là những cái clinical trial này cũng khó mà đánh giá và nên cẩn thận lúc quyết định gia nhập. Mình phải hiểu rõ những cái lợi hại có thể xảy ra, và từ tiếng Anh người ta gọi là informed consent, là mình đồng ý, nhưng mà mình phải biết đồng ý cái gì, và vào trong đó cái cơ quan mà làm cái trial đó họ có đáng tin cậy hay không, và họ có được một cái cơ quan có thẩm quyền như là một cái trường đại học mà có uy tín xét duyệt hay là không. Vì đây là một cái loại thí nghiệm chứ không có phải là trị liệu thông thường. Và như chúng ta đã mô tả trong cái trường hợp mà của cái hãng mà sản xuất thuốc ET Plusin vừa nói xong, thì một số quyền lợi rất lớn về tiền bạc cho nhà sản xuất thuốc hay là những người đứng ra dùng thuốc trên bệnh nhân. Và chúng ta có thể tìm thấy cái danh sách của những cái clinical trial do Tổ chức Y tế Quốc tế họ liệt kê ở trong một cái họ gọi là ICTRP, International Clinical Trial Registry Platform. Và lên trên Internet thì có thể tiếp cận cái link đó dễ dàng. Và tôi sẽ đề nghị cho Đài Voa in ở trên cái trang web. Và hy vọng trong những cái năm tháng sắp tới sẽ có những cái tin mừng cụ thể hơn cho việc trị liệu cái bệnh mà loạn dưỡng Duchenne này. Và tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 34 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a fortune teller and as you sow, so will you reap.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a fortune teller và as you sow, so will you reap.
My land has many relatives who cannot make decisions for themselves, from a minor issue such as the color of the clothes they wear on New Year's Day to a major one such as buying a house. They have to ask for ideas from many people, some charging quite a sum of money. Mike finds this matter incomprehensible.
Mai Lan có nhiều bà con không tự quyết định được cho họ. Từ việc nhỏ như mặc quần áo màu gì trong ngày Tết, đến việc lớn như mua nhà, họ đều phải hỏi ý kiến nhiều người. Có khi người ta đòi giá khá đắt. Về vấn đề này, Mike không thể hiểu nổi.
My land, I don't understand why some people always rely on others for decisions they should make for themselves.
Mike nói, My land, tôi không hiểu tại sao một số người luôn luôn dựa vào người khác làm quyết định cho họ, mà đáng lẽ họ phải làm lấy. What do you mean? Be specific, Mike. Anh có ý gì? Nói thật rõ ra, Mike.
Your aunt Leanne went to see a fortune teller to seek his advice on whether her daughter should marry Larry. How unreasonable. He doesn't know anything about Larry.
Mike nói, cô Liên của cô đi gặp người fortune teller để hỏi xem con gái của bà có nên lấy Larry làm chồng không. Thực là vô lý, ông ta không biết gì về Larry. A fortune teller? What's that? A fortune teller là gì thế?
Oh, a fortune. F-O-R-T-U-N-E. Teller. T-E-L-L-E-R. Tells people's future, maybe past too.
Mike nói, ồ, ông ta nói về tương lai người ta, có thể là về quá khứ nữa. Okay, I understand. Yes, Aunt Leon is very superstitious. She knows Larry is very kind and smart young man. And he would be a good husband for her daughter. But she still has to check with the fortune teller. That's really unnecessary. Ok, tôi hiểu rồi. Đúng, cô Liên rất tin dị đoan. Cô biết Larry là người tử tế và thông minh. Anh ta sẽ là người chồng tốt cho con gái cô. Nhưng cô vẫn hỏi thầy bói. Điều đó thực là không cần thiết.
Why didn't you discourage her from doing that?
Mike nói, sao cô không cản bà ta làm như thế? Well, I told you. She's superstitious. Before she bought her house last year, she consulted one who makes divinations. What is he called? À, tôi nói với anh rồi. Cô tôi tin dị đoan lắm. Năm ngoái trước khi mua nhà, bà đi hỏi người xem đất. Người đó gọi là gì hả anh?
A geomancer? Did she also check with a feng shui expert?
Mike nói. Thầy địa lý, bà có đi hỏi người xem phong thủy không? Oh yes. She paid them pretty large amounts of money. No one could stop her. Oh, có chứ. Bà trả họ khá nhiều tiền, không ai cản được bà.
What did the geomancer say?
Mike nói, người thầy địa lý nói gì? He said that the house faced the correct direction for her, that she'd be very lucky living in it. The funny thing is, right after moving in, she had an automobile accident and had to pay a rather heavy fine.
Ông nói rằng cái nhà có hướng đúng cho bà. Bà sẽ may mắn lắm khi sống trong nhà đó. Chuyện tức cười là vừa dọn vào là bà bị tai nạn xe hơi và trả tiền phạt khá nặng.
And she was truly lucky because she didn't get hurt, right?
Mike nói, và bà may mắn thực vì không bị thương đúng không? Of course, the geomancer said so after the fact. Dĩ nhiên là thầy địa lý nói như thế sau đó.
Smart guy, he could manipulate all.
Mike nói, khôn thật, ông có thể lèo lái tất cả mọi người. Well, many people believe in geomancy. Oh, nhiều người tin tướng đất lắm.
What about the feng shui expert? What did he say?
Mike nói, còn thầy phong thủy thì sao? Ông nói gì? He told her to plant a tree in the front yard, to completely close up a window in the back, to place her bed facing north, etc. Ông nói, bà trồng một cây ở sân trước, đóng hẳn lại một cửa sổ ở phía sau, đặt giường ngủ đầu hướng bắc, vân vân.
Well, I believe there is harmony in the environment, between us and the environment, but who is to know all this with certainty? The ones who charge a big sum of money? I'd better go into this business and get rich fast.
Mike nói, oh, tôi tin rằng có sự hòa hợp trong môi trường và giữa người với môi trường, nhưng ai là người biết chắc chắn? Mấy người đòi nhiều tiền đó hả? Chắc tôi phải vào nghề này và làm giàu thật nhanh. There is a 50-50 chance you will say the right thing. Có 50% anh sẽ nói đúng.
Yeah, and 50% pure guesses, right? Back to the subject of Larry. What did the fortune teller say?
Mike nói, đúng, và 50% chỉ là đoán chừng, đúng không? Trở lại chuyện Larry, thầy bói nói gì? Luckily, he said, Larry and my cousin will be a good match. They'll be happy and will have many children. Thực may, ông nói Larry và cô em họ tôi sẽ là một cặp đẹp đôi. Họ sẽ hạnh phúc và sẽ có đông con.
I'm not a fortune teller, but I'd say the same. Both of them are so bright and well-educated. I wish them the best. You know what? This is what really works. No need to consult a fortune teller, a geomancer, or a feng shui expert. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P.
Mike nói, tôi không phải là thầy bói, nhưng tôi cũng nói như vậy. Cả hai người đều thông minh và học thức cao. Tôi chúc họ đều tốt lành nhất. Cô biết không? Không cần hỏi thầy bói, thầy địa lý hay thầy phong thủy. Điều này bao giờ cũng đúng. As you sow, S-O-W, so will you reap, R-E-A-P. As you sow, so will you reap. That is, you receive what you create. If your actions are beneficial, the results will be good for you.
Anh trồng gì thì hái nấy. Gieo gió thì gặt bão. Nếu anh làm những hành động tốt, thì kết quả tốt sẽ tới với anh.
Exactly. If we think, speak, act kindly, most likely your kindness will be returned and everyone involved will be happy. That is good luck right there.
Mike nói, đúng như vậy. Nếu mình suy nghĩ, nói và làm tử tế, thường thường người ta cũng tử tế lại và ai nấy đều vui vẻ. Đấy là may mắn ngay đó. Well, that's generally true. But sometimes that doesn't work. I'm always nice with Helen, but she's been mean to me many times. Oh, phần lớn đúng như vậy, nhưng đôi khi không. Tôi luôn luôn dễ thương với Helen, mà cô ta lại khó chịu với tôi nhiều lần.
That's her problem, not yours. So be happy.
Mike nói, đó là vấn đề của cô ấy, không phải vấn đề của cô. Vậy cứ vui đi. I believe in a fortune teller who, many years ago, told me I would have a friend who treats me very well and gives me a great deal of moral support. Tôi tin một thầy bói. Nhiều năm trước, ông ta nói tôi sẽ gặp một người bạn rất tốt với tôi và giúp đỡ tinh thần tôi nhiều lắm.
That's me. Ah, he's a good fortune teller. I believe him.
Mike nói, tôi đó. À, một thầy bói giỏi. Tôi tin anh này. Then you believe in fortune telling. You're buying a car. I'll check with a fortune teller to see which color is the best for you, okay? Vậy anh tin bói toán. Anh sắp mua xe hơi. Tôi sẽ hỏi một thầy bói xem màu gì tốt nhất cho anh, okay?
Stop at my land, please. We'll go to a few car dealers to see and make the decision ourselves. Agree, Mylan?
Mike nói, làm ơn ngừng lại, Mylan. Mình sẽ đi tới vài hãng bán xe để xem, và chính mình sẽ quyết định cho mình. Đồng ý chứ, Mylan? Ok, boss. Thưa sếp, vâng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fortune teller, nghĩa là thầy bói, và as you sow, so will you reap. Nghĩa là gieo gió, gặt bão. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể vụ sát nhân tàn bạo ở Bangladesh nhắm vào nhà hoạt động nhân quyền Zuhas Manan và người bạn của ông ta Tanoy Mabub. Hai người đàn ông này đã bị chém đến chết bởi những kẻ tấn công cầm mã tấu đột nhập vào nhà ông Manan. Là nhân viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, ông Manan đã xuất sắc phục vụ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Dhaka và ông đã làm việc thay mặt cho những đồng nghiệp người Bangladesh của mình, như một tiếng nói cho sự công bằng, bình đẳng và nhân quyền cho tất cả mọi người. Ông Manan là tấm gương của phẩm giá, sự can đảm và lòng vị tha, và di sản của ông sẽ sống mãi trong những lý tưởng mà ông đã tranh đấu. Những vụ tấn công nhắm vào những nhà trí thức, những văn sĩ thế tục, những thành viên của những nhóm thiểu số tôn giáo và những nhà hoạt động chỉ trích Hồi giáo đã leo thang ở Bangladesh trong những năm qua. Thật vậy, chỉ vài ngày trước vụ sát hại ông Manan, những kẻ tấn công chém chết và gần như chặt lìa đầu giáo sư đại học Rezaul Karim Siddique. Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng cận đông sau đó tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ sát hại ông ta. Những kẻ sát nhân cáo buộc giáo sư Siddique kêu gọi chủ nghĩa vô thần, dù ai cũng nói rằng giáo sư Siddique là một người sùng đạo một cách thầm lặng. Những kẻ cực đoan cũng sát hại sinh viên Nazimuddin Samad ở Dhaka vào ngày 6 tháng 4. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã có 4 vụ giết người do những kẻ cực đoan thực hiện chỉ riêng trong tháng 4. Năm ngoái, những người đàn ông không rõ danh tính dùng mã tấu tấn công 4 nhà hoạt động, công bố những quan điểm phê phán Hồi giáo và 2 nhà xuất bản đã ấn hành những tác phẩm của họ. Những vụ tấn công giết người nhắm vào nhiều đối tượng, kể cả những người Hồi giáo phái Shia, những giáo sĩ Hindu giáo và những linh mục Thiên Chúa giáo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, Bangladesh tự hào chính đáng về lịch sử của mình là một xã hội ôn hòa, khoan dung, đa thành phần, coi trọng sự đa dạng của người dân, văn hóa và tôn giáo của mình. Và vụ tấn công này về căn bản nhằm làm suy yếu tất cả những gì mà Bangladesh đại diện và tất cả những gì mà người dân Bangladesh đã phấn đấu để mang tới trong những năm gần đây. Hoa Kỳ vẫn theo đuổi những nguyên tắc vốn rất quan trọng đối với ông Manan và sẽ ủng hộ tất cả những người nỗ lực đại diện cho lòng khoan dung và nhân quyền ở Bangladesh và khắp thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Trong lúc thỏa thuận ngừng bắn Syria được ký kết hồi tháng 2 có dấu hiệu đổ vỡ, Hoa Kỳ và Nga đã loan báo kế hoạch để củng cố những thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại tỉnh duyên hải Latakia và khu đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus. Các giới chức Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết thỏa thuận mới về việc ngừng chỉ các hoạt động thù địch tại hai khu vực này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào khuya thứ Sáu giờ Damascus. Loan báo về thỏa thuận mới đã được đưa ra sau khi khoảng 230 người bị thiệt mạng trong những vụ giao tranh hồi tuần qua giữa chính phủ và phiến quân ở Aleppo, là thành phố đông dân nhất của Syria trước khi nội chiến bùng ra năm 2011. Những người Iraq ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Shia Muqtada al-Sadr đã tràn vào quốc hội Iraq sau khi tiến vào khu vực xanh do chính phủ ở Baghdad kiểm soát. Trước đó, trong ngày hôm nay, một phiên họp của quốc hội để chấp thuận các thành viên của tân nội các đã bị hủy bỏ vì sự hiện diện của các đại biểu không đủ túc số. Vụ này xảy ra sau khi ông Sadr chỉ trích các nhà lãnh đạo Iraq là chống lại những nỗ lực để cải cách chính phủ. Truyền thông Ả Rập cho biết Liên Hiệp Quốc đã đóng cửa văn phòng ở Baghdad và tìm cách chi tặng nhân viên. Đài truyền hình Al Arabiya cho hay nhiều sứ quán nước ngoài, kể cả sứ quán Mỹ, cũng di tản nhân viên ra khỏi khu vực xanh. Đài VOA chưa thể kiểm chứng tin này. Bộ Tư lệnh Hành quân Baghdad của chính phủ Iraq đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp bên trong thủ đô không bao lâu sau khi những người biểu tình bắt đầu tràn vào khu vực xanh. Hiện chưa rõ Thủ tướng Haider al-Abadi có ra lệnh cho lực lượng tinh nhuệ đang chiến đấu ở tỉnh Anbar quay về thủ đô để vãn hồi an ninh hay không. Một kẻ nổ bom tự sát đã lái xe tới gần một đoàn người Hồi giáo Shia hành hương ở ngoại ô Baghdad rồi kích nổ quả bom, giết chết ít nhất 17 người và gây thương tích cho gần 40 người. Các giới chức cảnh sát tại hiện trường nói rằng vụ nổ bom nhắm vào những người hành hương đang đi vào đền thờ Kadimia, nhưng những giới chức khác thì nói rằng những kẻ nổ bom nhắm tấn công một ngôi chợ lộ thiên ở gần đó. Hiện chưa rõ tin nào là chính xác. Trong tháng qua, có hơn 40 thường dân đã bị giết hại trong những vụ nổ bom ở Baghdad. Trung Quốc quyết định không cho một tàu sân bay của Mỹ ghé cảng Hồng Kông. Ngũ giáo đài hôm thứ Sáu nói rằng hàng không mẫu hạm USS Stennis và các tàu hộ tống đã bị giới hữu trách Trung Quốc không cho cập cảng. Lý do từ chối hiện chưa được rõ. Tuy nhiên, việc này đã xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter ghé thăm hàng không mẫu hạm Stennis hồi đầu tháng này tại Biển Đông, là nơi căng thẳng đang ở mức cao vì những vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với nhiều nước khác trong khu vực. Đây là lần đầu tiên từ năm 2014 tàu hải quân Mỹ không được cập bến Hồng Kông. Trước sự chống đối kịch liệt của những người biểu tình, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ, ông Donald Trump đã phải thay đổi chương trình đi lại ở tiểu bang California trong lúc ông đến vận động tại tiểu bang ở miền Tây này. Hôm thứ Sáu, ông Trump và toán nhân viên an ninh đã phải bỏ xe để đi bộ dọc theo một rào chắn an ninh bằng xi măng sau khi những người biểu tình ngăn chặn con đường dẫn đến địa điểm tổ chức đại hội hàng năm của phân bộ California của Đảng Cộng hòa ở mạng nam thành phố San Francisco.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.